Tiểu thuyết trinh thám hình sự Lộ mặt The Naked Face. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 8. Cổ họng của Chết khô khốc. Ông chợt nhận ra mình đã trông mong vào việc này đến cỡ nào. Chắc chắn Woody sẽ không cho ông cái tên chừng nào ông ta chưa khẳng định. Và ông ta không nói rằng Don Vinton là kẻ đồng lõa, mà nói hắn là kẻ chủ mưu. Thật phi lý khi cảnh sát không có hồ sơ của một gã như thế. Woody đã bị giết vì ông ta đang trên đường tìm ra sự thật. Và bây giờ, khi Woody đã ra đi, Chết hoàn toàn cô độc, bức màn bí mật càng đóng chặt hơn. Ashley nói, tôi rất tiếc. Chết nhìn người thám tử và chợt nhớ rằng Ashley đã không ở nhà cả đêm. Chết nói với lòng biết ơn. Tôi ngưỡng mộ sự cố gắng của ông. Ashley cúi về phía trước. Ông có khẳng định rằng ông nghe từ Moody là chính xác chứ? Vâng. Chết nhắm mắt và tập trung nhớ. Ông đã hỏi Moody liệu ông ta có chắc là ai đứng đằng sau vụ này. Ông ta như nghe giọng Moody gian lại, chắc như đinh đóng cột. Ông đã từng nghe đến tên Don Vinton chưa? Don Vinton. Chết mở mắt, ông lặp lại. Dừng. Ashley thở dài. Vậy là chúng ta đi vào ngõ cụt. Ông ta cười buồn bã. Không có đầu mối nào. Ông ta lại nhảy mũi. Tốt nhất là ông nên đi ngủ đi. Ashley đứng lên. Dừng, tôi cũng nghĩ vậy. Chết ngần ngại. Ông làm việc cùng với Mark Rigby trong bao lâu rồi? Đây là vụ làm chung đầu tiên. Có gì sao? Ông có cho rằng ông ta có thể khép tôi vào tội giết người? Ashley nhảy mũi lần nữa. Tôi nghĩ có lẽ ông nói đúng bác sĩ. Tôi phải đi nghỉ thôi. Ông ta rảo bước tới cửa. Chết nói. Tôi có thể có đầu mối. Ashley dừng bước và ngoảnh lại. Nói tiếp đi. Chết kể với ông ta về Terry. Ông nói thêm mình cũng đang kiểm tra những bạn trai trước đây của John Hanson. Ashley nói bộc trực. Không có gì nhiều, nhưng tôi cho rằng cũng còn hơn là không có gì. Tôi muốn bệnh và mệt mỏi khi làm mục tiêu. Tôi sẽ bắt đầu phản công. Tôi sẽ theo tới cùng. Chết nói. Ashley nhìn ông. Chiến đấu với cái gì? Với những cái bóng à? Chết trả lời. Khi nhân chứng mô tả một kẻ tình nghi, cảnh sát có họa sĩ vẽ ra một bức tranh ghép lại tất cả những mô tả, đúng không? Ashley gật đầu. Vâng, một bức nhận dạng mô phỏng. Chết bắt đầu tăng tốc sự kích động không ngừng. Tôi bắt đầu cung cấp cho ông nhân dạng mô phỏng về tính cách của gã chủ mưu những việc này. Ông làm sao được? Ông chưa bao giờ thấy hắn. Hắn có thể là bất kỳ ai. Chết chữa lại. Không phải vậy. Chúng ta đang tìm một kẻ rất, rất đặc biệt. Một kẻ điên cuồng. Sự điên cuồng là từ ngữ bao quát. Nó không có ý nghĩa y học. Sự minh mẫn đơn giản là khả năng trí não để điều chỉnh thực tại. Nếu chúng ta không thể điều chỉnh, chúng ta cũng không thể che giấu thực tại. Hoặc là chúng ta đặt bản thân mình ở tầng trên cuộc sống, nơi chúng ta là siêu đẳng không cần tuân theo các quy tắc. Ashley nói, cái gã của chúng ta nghĩ hắn là siêu đẳng. Chết nói, chính xác. Trong tình huống nguy hiểm, chúng ta có ba sự lựa chọn, bỏ chạy, thỏa hiệp hoặc tấn công. Gã của chúng ta là tấn công. Ashley nói, vậy hắn là kẻ mất trí? Không, kẻ mất trí ít khi giết người. Thời gian tập trung của anh ta cực kỳ ngắn. Chúng ta đang đấu với kẻ phức tạp hơn nhiều. Hắn ta có thể là kẻ thô bạo, thiểu năng tâm thần phân lập, quẫn trí hay bất kỳ sự phối hợp của các yếu tố này. chúng ta có thể đàn đấu với kẻ bỏ nhà đi, chứng tạm thời quên dẫn tới những hành động phi lý. Nhưng điểm chính là sự xuất hiện và hành vi của hắn dường như hoàn toàn bình thường dưới mắt mọi người. Angeli hỏi, vậy chúng ta đâu có gì để nắm bắt. Ông sai rồi. Chúng ta có điểm hay để tiếp tục. Tôi có thể cho ông sự mô tả cơ thể của hắn ta. Chết nói. Ông nhíu mắt lại tập trung. Don Vinton cao trên trung bình, thân thể cân đối và từng có tập thể hình. Hắn gọn gàng khi xuất hiện và tỉ mỉ trong công việc. Hắn không có tài nghệ sĩ, hắn không thể giả tranh, viết văn hay chơi dương cầm. Angeli nhìn xoáy vào Chết, mồm há hốc. Chết tiếp tục nói nhanh hơn, giọng ấm áp. Hắn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay tổ chức xã hội, trừ khi hắn làm chủ. Hắn là loài người lãnh đạo, hắn tàn bạo và thiếu kiên nhẫn. Hắn nghĩ việc lớn, ví dụ, hắn không bao giờ liên can tới những kẻ cắp giặt. Nếu hắn bị lưu hồ sơ, đó có thể là cướp ngân hàng, bắt cóc, giết người. Sự phấn khích của Chết càng tăng lên, bức tranh trong đầu ông càng rõ nét hơn. Khi ông bắt hắn, ông có lẽ sẽ biết rằng hắn có lẽ bị cha hay mẹ ruồng bỏ khi còn là cậu bé. Angeli chen ngang. Bác sĩ, tôi không muốn chọc bể quả bóng của ông, nhưng đó có thể là kẻ điên lang thang mà. Giọng Chết khẳng định. Không, gã mà chúng ta truy tìm không nghiện ngập. Tôi sẽ kể thêm về hắn. Hắn chơi thể thao giao đấu trong trường như bóng đá hay khúc côn cầu. Hắn không thích cờ vua, ô chữ hay ghép hình. Angeli quan sát Chết một cách hoài nghi. Ông ta phản đối. Có hơn một người như vậy, ông nói chính ông đó. Chết trả lời. Tôi đang cho ông mô tả về Don Vinton, kẻ chủ mưu trong vụ này. Tôi sẽ kể thêm nữa về hắn. Hắn thuộc kiểu Latin. Cái gì khiến ông nghĩ vậy? Chết nói. Nhờ vào phương pháp dùng để giết người, một con dao, axit, một quả bơm. Hắn ta là người Nam Mỹ, Ý hay Tây Ban Nha. Chết lấy hơi. Đó là mô phỏng nhận dạng cho ông. Đó là kẻ gây ra ba cái chết và đang cố giết tôi. Angeli nuốt nước miếng. Địa ngục nào khiến ông biết tất cả những điều này? Chết ngồi xuống và nghiêng về phía Angeli. Đó là chuyên môn của tôi. Về mặt tâm thần chắc là đúng, nhưng làm sao ông có thể cho mô tả cơ thể của một gã mà ông chưa bao giờ gặp? Tôi đang chơi cá cược. Một bác sĩ tên là Kretschmer tìm ra rằng 85% người mắc chứng hoang tưởng đều mạnh mẽ, có thể hình tốt. Gã của chúng ta hiển nhiên là hoang tưởng. Hắn có ảo tưởng quyền thế. Hắn có hoang tưởng tự đại để nghĩ hắn đứng trên luật pháp. Vậy tại sao hắn không bị phát hiện thời gian dài trước đây? Angeli hỏi. Chết trả lời. Vì hắn mang mặt nạ. Hắn là cái gì? Chúng ta đều mang mặt nạ đó, Angeli. Từ lúc còn thơ, chúng ta được dạy bảo phải che giấu cảm xúc thật, giấu đi lòng hận thù và sự sợ hãi. Giọng nói của ông từ từ tràn đầy uy lực. Nhưng dưới cơn stress, Don Vinton làm rơi cái mặt nạ và lộ cái mặt thật của hắn. Tôi hiểu rồi. Cái tôi của hắn là điểm làm cho hắn bị tổn thương. Nếu bị đe dọa một cách thật sự, hắn sẽ điên loạn. Hắn đang ở trên đường biên mỏng manh. Sẽ không khó khăn để giúp hắn hoàn toàn vượt qua. Ông ngập ngừng rồi tiếp tục nói như với chính mình. Hắn là kẻ mana. Đó là gì? Mana, đó là một thời kỳ mà người tiền sử dùng sự mê tín để gây ảnh hưởng đến người khác bằng ma thuật của mình, một gã có tính cách áp đảo. Ông nói hắn không vẽ, viết hay chơi dương cầm, làm sao ông biết vậy? Chết trả lời, thế giới có đầy những nghệ sĩ bị tâm thần phân lập. Hầu hết họ kiểm soát được để sống cả đời mà không có vi phạm, bởi vì công việc của họ cho họ con đường để tự khẳng định mình. Gã của chúng ta không có con đường đó. Vì thế, hắn giống như núi lửa. Cách duy nhất giúp hắn có thể thoát khỏi áp lực nội tại là phun trào vào Hanson, Caron, Moody. Angeli nói, ý ông đây là tội ác vô thức mà hắn gây cho. Chết trả lời, không phải vô nghĩa đối với hắn, mà là ngược lại. Trong đầu Chết diễn ra cuộc đua nước rút, và mảnh hình ghép còn lại bắt đầu rơi vào đúng chỗ. Ông tự nguyền rủa mình đã quá mù quáng hay lo sợ để nhìn nhận điều đó. Tôi là người duy nhất mà Don Vinton nhắm đến, là mục tiêu đầu tiên. John Hanson bị giết bởi vì hắn lầm tưởng đó là tôi. Khi kẻ sát nhân biết mình bị lầm, hắn trở lại văn phòng để làm lại. Nhưng tôi đã đi, và hắn gặp Carol ở đó. Giọng chết trở nên giận dữ. Angeli nói, hắn giết cô ấy để cô ấy không thể nhận dạng hắn. Chết trả lời, không đâu, gã mà chúng ta đang tìm không phải là kẻ ác dâm. Carol bị tra tấn vì hắn muốn khai thác điều gì, có thể là một bằng chứng buộc tội, và cô ấy sẽ không có hoặc không thể nào giao nó cho hắn. Angeli dò xét, bằng chứng loại gì? Chết nói, tôi chưa biết, nhưng nó là chìa khóa cho cả sự kiện. Moody đã tìm ra câu trả lời, và đó là lý do tại sao họ giết ông ấy. Angeli vẫn cố chấp. Có một việc tôi còn chưa thông, nếu họ giết được ông trên đường thì họ cũng không thể lấy được bằng chứng. Nó không khớp với phần còn lại của giả thiết của ông. Chết trả lời, có thể khớp chứ. Chúng ta giả sử bằng chứng là một cuộn băng của tôi, tự nó hoàn toàn vô hại. Nhưng nếu tôi gắn nó với một sự thật khác, nó có thể đe dọa họ, nên họ có hai lựa chọn, hoặc lấy nó từ tôi, hoặc trừ khử tôi để không tiết lộ nó với bất kỳ ai. Đầu tiên, họ cố trừ khử tôi, nhưng họ nhầm lẫn và giết Hanson. Rồi họ đi đến sự lựa chọn thứ hai, họ cố đoạt nó từ Carol. Khi thất bại, họ quyết định tập trung vào việc giết tôi. Đó là vụ đụng xe. Có lẽ tôi bị theo dõi khi tôi thuê Moody, và đến phiên ông ấy bị theo dõi. Khi ông ta tìm ra sự thật, họ giết ông ta. Angeli nhìn chết vẻ tư lự trên nét mặt. Chết kết luận một cách thầm lặng. Đó là lý do tại sao kẻ giết người chưa dừng lại cho đến khi tôi chết. Nó đã trở thành trò chơi chết người, và gã mà tôi đã mô tả đừng hòng thắng cuộc. Angeli chăm chú nhìn chết, cân nhắc những gì ông nói. Cuối cùng, Angeli kết luận, nếu ông đúng, ông cần phải được bảo vệ. Chết móc khẩu súng lục ra, bốn hộp đạn mở để chắc rằng nó được nạp đầy. Cảm ơn Angeli, nhưng tôi không cần khẩu súng. Tôi sẽ chiến đấu với những vũ khí của riêng tôi. Có tiếng lắc cắt của cánh cửa ngoài mở. Ông đang đợi ai à? Chết lắc đầu. Không, tôi không hẹn bệnh nhân nào chiều nay. Súng còn trong tay, Angeli di chuyển êm tới cánh cửa dẫn tới phòng tiếp tân. Ông ta bước sang một bên và giật mạnh cánh cửa ra. Peter Hadley đứng đó, biểu hiện ngơ ngác trên mặt. Angeli đột ngay. Anh là ai? Chết vượt qua cửa, nói nhanh. Không sao đâu, anh ta là bạn tôi. Ái chà, quái quỷ gì vậy? Angeli xin lỗi và cất súng. Xin lỗi. Đây là bác sĩ Peter Hadley, còn đây là thám tử Angeli. Peter hỏi, đây là kiểu khám bệnh điên khùng gì mà các ông tiến hành ở đây? Angeli giải thích, có một chút nhầm lẫn. Văn phòng bác sĩ Steven bị bẻ khóa và chúng tôi cho rằng kẻ đã làm việc đó có thể quay trở lại. Chết chớp lấy cơ hội. Dần, chúng chưa lấy được cái mà chúng đang tìm. Có liên quan gì đến vụ giết Carol không? Angeli lên tiếng trước khi chết có thể trả lời. Chúng tôi không chắc, thưa bác sĩ Hadley. Trong lúc này, sở cảnh sát yêu cầu bác sĩ Steven không bàn bạc việc này. Peter trả lời, tôi hiểu. Và ông nhìn chết, cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta còn hiệu lực không? Chết nhận ra rằng ông đã quên bẵng việc này. Dĩ nhiên, chết nói nhanh, quay sang Angeli. Tôi nghĩ chúng ta đã bàn đủ. Angeli đồng ý. Vậy thì, ông có chắc là ông không muốn... Ông ta nhìn vào khẩu súng lục. Chết lắc đầu. Cảm ơn. Angeli nói, được, hãy bảo trọng. Chết lặp lại. Tôi nhớ, tôi biết mà. Chết bứt rứt suốt buổi ăn trưa. Peter không thúc giục ông. Họ nói về những người bạn, những bệnh nhân chung của hai người. Peter kể rằng, ông đã nói với sếp của Harrison Burke và họ đã âm thầm bố trí cho Burke một cuộc trắc nghiệm tâm thần. Ông ta đã được gửi đến một viện tâm thần tư nhân. Sau khi uống cà phê, Peter nói, tôi không biết ông gặp rắc rối gì, chết à, nhưng tôi có thể giúp gì được chắc. Chết lắc đầu. Cảm ơn Peter, đây là việc mà tôi phải tự mình làm thôi, tôi sẽ kể hết cho anh khi mọi việc đã xong. Peter nói nhẹ nhàng, ngần ngại. Hy vọng nó xong sớm, chết, anh gặp nguy hiểm, phải không? Chết đáp, dĩ nhiên là không rồi, Nếu không kể đến kẻ giết người hoàng tử đã gây ra 3 cái chết và xác định chết là nạn nhân thứ tư của hắn. Sau khi ăn trưa, Chết trở về văn phòng. Ông đi với vẻ cẩn thận như thường lệ, kiểm tra để chắc rằng không tự phô mình để ít bị tấn công. Việc gì cũng làm hết sức mình. Ông bắt đầu nghe lại các cuộn băng, nghe coi có gì có thể lần ra đầu mối nào không. Điều đó giống như mở ra cả cơn lũ của những đối thoại phức tạp, những cái nguồn âm thanh tuôn trào đầy ắp lòng căm thù, sự đồi bại, sự sợ hãi, sự tự cảm, quan tưởng tự đại, sự cô độc, sự trống trải, sự đau khổ. Sau 3 giờ, ông chỉ tìm thấy một cái tên duy nhất để thêm vào danh sách của mình, Bruce Boyd, cái gã mà Jane Hansen đã sống chung sau cùng. Ông lại bỏ cuộn băng của Hansen vào máy ghi âm. Tôi cho rằng tôi đã yêu Bruce ngay lần đầu tôi gặp anh ta. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Chết hỏi, anh ta là đối tác thụ động hay làm chủ vậy, George? Làm chủ, đó là điều lôi cuốn tôi đến với anh ta. Anh ấy rất mạnh mẽ, thực tế. Về sau khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi thường cãi cọ về việc đó. Tại sao vậy? Bruce không nhận ra anh ta thật sự mạnh đến thế nào. Anh ta thường đi ra sau lưng và kích tôi từ phía sau. Theo anh ấy, đó là biểu lộ tình yêu. Nhưng ngày nọ, anh ta gần như làm gãy xương sống của tôi. Tôi muốn giết anh ta. Khi anh ta bắt tay, anh ta có thể nghiền nát các ngón tay. Anh ta luôn luôn giả vờ xin lỗi. Nhưng Bruce thích làm đau người khác. Anh ta không cần roi. Anh ta rất mạnh. Chết dừng cuộn băng và ngồi đó suy nghĩ. Kiểu mẫu đồng tính không gắn ông ta vào nhận định về kẻ giết người. Nhưng một mặt nào đó, Boyd đã dính líu đến Hansen và là kẻ bạo dâm lẫn tự tôn. Ông nhìn vào hai cái tên trong danh sách. Terry Watchman đã giết một gã ở Hollywood và chưa bao giờ kể về điều đó. Còn lại là Bruce Boyd, người yêu sau cùng của John Hansen. Nếu là một trong số họ thì đó là ai? Terry Watchman sống trong một căn hộ cao cấp ở Sutton Place. Toàn bộ căn hộ được trang trí bởi một màu hồng kinh tởm, tường, bàn ghế, màn, có nhiều món đắt giá rải ra khắp phòng, còn tường thì phủ đầy tranh theo trường phái ấn tượng Pháp. Chết nhận ra hai của Manet, hai Degas, một Monet và một Renoir trước khi Terry bước vào phòng. Ông đã gọi điện trước để báo là ông muốn ghé qua. Bà ta đã sẵn sàng tiếp ông. Bà ta mặc một nùi màu hồng kết lại mà không có gì bên dưới. Bà ta kêu lên vui sướng. Ông đã đến thật rồi. Tôi muốn nói chuyện với bà.
Chắc rồi, uống chút gì nhé.
Không, cảm ơn.
Em nghĩ rằng em làm cho mình hấp dẫn vào ngày lễ kỷ niệm.
Terry nói và đi về phía quầy ba bằng san hô ở góc căn phòng lớn. Chết nhìn bà ta một cách tư lự. Terry quay lại với đồ uống của mình và ngồi cạnh ông trên cái salon màu hồng. Bà ta nói,
vậy là cuối cùng cái củ quý của ông đã mang ông tới đây hả cưng? Em biết ông không thể kiềm chế với Terry bé bỏng. Em thích ông, chết à. Em sẽ làm mọi việc gì ông. Ông muốn gì cứ nói. Ông đã làm cho mọi cây gậy núng nính mà em đã biết trong đời em trông giống như đồ bỏ.
Bà ta đặt đồ uống xuống và đặt tay lên quần tay của chết. Chết cầm hai bàn tay bà ta. Ông nói, Terry, tôi cần sự giúp đỡ của bà. Tâm trí bà ta đang chu du theo lối mòn cũ. Bà ta rên rỉ,
em biết cưng à, em sắp làm tình với ông, như là ông chưa từng làm tình trong đời.
Terry, hãy nghe tôi, ai đó đang cố giết tôi. Đôi mắt bà ta đồng lại sự ngạc nhiên chậm rãi, đóng kịch hay là thật đây? Ông nhớ lại một pha diễn mà ông đã xem bà ta diễn trong những show ngày xưa là thật. Bà ta tốt nhưng không phải là một nữ diễn viên tốt.
Lạy Chúa, ai vậy? Ai muốn giết ông chứ?
Có thể là ai đó có liên quan đến một trong những bệnh nhân của tôi.
Nhưng mà Chúa lòng lành, tại sao vậy?
Đó là điều mà tôi đang cố tìm hiểu, Terry à. Liệu có ai ở chỗ phục hồi sức khỏe của bà từng nói tới giết người hay kẻ bị giết? Có thể là trong bữa tiệc hay lúc cười đùa.
Terry lắc đầu. Không có.
Bà có biết ai tên là Don Vinton không? Chết nhìn bà ấy thật gần.
John Vincent. Ồ, tôi có nên không?
Terry, bà cảm thấy thế nào về vụ giết người?
Một cái rùng mình nhỏ chạy ngang người bà ta.
Ông đang cầm cổ tay bà ấy và ông cảm thấy nhịp tim bà nhanh lên.
Việc giết người kích động bà.
Tôi không biết.
Chết khăng khăng. Hãy nghĩ về điều đó. Việc nghĩ về nó có kích động bà không?
Nhịp tim bà ta bắt đầu nhảy loạn xạ.
Không, tuyệt nhiên không.
Tại sao bà không kể cho tôi nghe về vụ giết người ở Hollywood?
Không cảnh báo, bà ta chồm tới và cào vào mặt ông bằng móng tay dài. Ông nắm lấy cổ tay bà.
Bà ré lên. Đồ chó đẻ bẩn thỉu, đã 20 năm rồi. Đó là lý do ông tới đây hả? Hãy cút xéo đi.
Bà ta đổ sụp trong cơn thổn thức cuồng loạn. Chết nhìn bà ta một lúc, Terry có khả năng liên quan đến vụ giết người giật gân. Sự thiếu tự tin lẫn thiếu tự trọng sẽ khiến bà ta dễ làm mồi ai đó muốn lạm dụng bà ta. Bà ấy giống như miếng đất sét mềm trong đống cặn bã. Người lôi bà ta lên có thể nhào nặng bà thành một bức tượng đẹp hay thành vũ khí chết người. Câu hỏi là ai? Ai đã lôi bà ta lên sau cùng?
Don Vincent.
Chết đứng lên.
Tôi xin lỗi.
Ông bước ra khỏi căn hộ màu hồng.
Bruce Boyd sở hữu một căn nhà trong chuồng ngựa đã chuyển đổi bên ngoài công viên của làng Greenwich. Một người quản gia mặc áo khoác trắng ra mở cửa.
Chết báo tên và được mời vào phòng chờ. Người quản gia biến mất. 10 phút, rồi 15 phút trôi qua. Chết kiểm nghiệm sự bực tức của mình. Có lẽ ông nên báo cho Angelie biết mình tới đây. Nếu giả thiết của chết là đúng, sự cố gắng tiếp theo trên mạng sống của ông sẽ có kết quả rất sớm. Và kẻ tấn công ông sẽ cố bám chắc sự thành công của hắn. Người quản gia trở lại.
Ngài Boy sẽ gặp ông bây giờ.
Ông ta dẫn chết lên lầu đến một phòng làm việc được trang trí lịch thiệp, rồi dè dặt rút lui. Boy ngồi tại bàn làm việc, đang viết. Ông ta là mẫu người đàn ông đẹp, rắn chắc, có nét thanh tú, mũi khoằm và cái miệng đầy đặn, khoái lạc. Ông ta có mái tóc vàng xoăn thành hình chiếc nhẫn. Ông ta đứng lên khi chết vào. Boy cao khoảng 1m9 với ngực và vai của một cầu thủ. Chết nghĩ về mô phỏng nhân dạng của mình về kẻ giết người. Boy khớp với điều này. Chết ao ước thiết tha hơn bao giờ hết về việc mình phải nhắn vài lời với Angelie. Giọng Boy nhẹ nhàng lịch thiệp.
Xin lỗi, vì tôi đã để ông chờ. Bác sĩ Stevens, tôi là Bruce Boy.
Ông ta nói lịch sự và chìa tay ra. Chết chồm tới để bắt và Boy đấm ông vào mồm với cú đánh như đá tảng. Cú đòn hoàn toàn không đoán trước và sự va chạm làm chết ngã vào cây đèn có chân đứng, đánh bật nó ra thì chết ngã dài xuống sàn. Boy nhìn xuống ông.
Tôi xin lỗi bác sĩ.
Ông đã đến. Ông là gã trai lẳng lơ phải không? Đứng lên và tôi sẽ đãi ông một chầu.
Chết lảo đảo lắc đầu. Ông bắt đầu gượng dậy trên sàn. Khi chết đứng lên nửa chừng, Boy đá và hắn ông bằng mũi giày và chết ngã quằn quại xuống sàn trong sự đau đớn.
Boy nói, tôi đang chờ điện thoại của ông.
Chết nhìn lên qua những cơn đau quặn và hình ảnh kẻ mạnh hơn hẳn ông. Ông cố nói nhưng không thốt nên lời. Boy nói có vẻ thông cảm.
Đừng cố nói, nó phải đau. Tôi biết tại sao ông ở đây. Ông muốn hỏi tôi về Johnny.
Chết bắt đầu gật đầu và Boy đá chết vào đầu. Qua màn đỏ mờ, chết nghe giọng của Boy đến từ nơi xa xuyên qua một tấm vải lược khi xa khi gần.
Chúng tôi yêu nhau cho đến khi hắn ta tới gặp ông. Ông làm cho hắn cảm thấy giống như một kẻ đồng bóng. Ông làm cho hắn cảm thấy chúng tôi yêu nhau là đồ bại. Ông có biết ai làm cho nó bẩn thỉu không? Bác sĩ Stevens là ông đó.
Chết cảm thấy vật gì cứng đâm mạnh vào xương sườn của mình, đưa một cơn đau thấm thía xuyên qua tĩnh mạch. Ông nhìn thấy mọi vật đang trong những màu sắc đẹp đẽ, mặc dù cái đầu được lấp đầy những sắc cầu vồng lung linh.
Ai cho ông quyền bảo người ta cách yêu như thế nào hả bác sĩ? Ông ngồi đó trong văn phòng của mình, giống như một loại chúa trời, kết tội những kẻ không nghĩ giống như ông.
Không phải vậy. Chết đang trả lời đâu đó trong tâm trí ông.
Hanson chưa bao giờ có sự lựa chọn trước đó. Tôi cho ông ta sự lựa chọn, và ông ấy đã không chọn ông.
Bây giờ Johnny đã chết.
Ông đã giết Johnny của tôi, và bây giờ tôi sẽ giết ông.
Gã khổng lồ tóc vàng đè lên ông. Ông cảm thấy một cú đá nữa đằng sau mang tay, và ông bắt đầu rơi vào vô thức. Một vài bộ phận rời xa tâm trí ông nhìn xuống với sự thú vị vô tư khi phần còn lại của ông bắt đầu chết. Cái mảnh nhỏ cách ly của sự thông minh trong trí não chết tiếp tục hoạt động. Nó thôi thúc làm lóe lên một mẫu yếu ớt của sự suy nghĩ. Ông tự trách mình đã không tới gần hơn với sự thật. Ông mong chờ một kẻ giết người tóc sậm kiểu Latin và hắn ta tóc vàng. Ông chắc rằng kẻ giết người không phải đồng tính, và ông đã sai. Ông đã tìm ra kẻ giết người quan tưởng, và bây giờ ông đang đi dần đến cái chết vì điều đó. Ông rơi vào vô thức.
Chương 15.
Một phần tách rời từ xa trong tâm trí chết đang cố gửi cho ông một thông điệp, cố liên lạc với điều gì thật quan trọng trong vũ trụ. Nhưng mà trận đòn nặng nề tán sâu vào trong sọ ông quá đau đớn, làm cho ông không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Đâu đó chung quanh, ông có thể nghe thấy tiếng bài hát tàn cao vút, giống như con thú hoang bị thương. Thật chậm và cực kỳ đau đớn. Chết mở mắt ra, ông đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Trong một góc phòng, Bruce Boyd đang khóc tức tưởi không kiềm chế. Chết gượng ngồi dậy, cơn đau rã rời trong cơ thể ông cuốn vào trí óc ông, gợi nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình, và ông chợt nổi lên cơn thịnh nộ man dại. Boyd quay sang khi nghe chết cử động, hắn tiến lại bên giường, rên rỉ thúc thích.
Đó là lỗi của ông, nếu không vì ông, Johnny sẽ vẫn an toàn với tôi.
Không có chủ đích, bị thúc đẩy bởi bản năng báo thù đã chôn sâu từ lâu trong tiềm thức, chết chộp lấy cổ họng của Boyd. Những ngón tay ông siết chặt khí quản hắn, bấu chặt với tất cả sức mạnh của nó. Boyd không di chuyển để tự vệ, hắn đứng đó, dòng lệ tuôn trên mặt. Chết nhìn vào mắt hắn giống như là nhìn vào cái hố sâu địa ngục. Tay ông từ từ buông xuống. Lạy Chúa, ông nghĩ mình là bác sĩ. Một gã bệnh hoạn tấn công mình và mình muốn giết hắn. Ông nhìn Boyd, và cái ông đang nhìn là đứa trẻ ngơ ngác bị khuất phục. Bất thình lình, ông nhận ra cái mà tiềm thức của ông cố báo cho ông biết. Bruce Boyd không phải là Don Vinton. Nếu là hắn, chết không thể sống sót đến bây giờ. Boyd không hợp với kẻ gieo chết chóc. Vậy là ông đã đoán đúng rằng hắn không khớp với mô phỏng nhân dạng của kẻ sát nhân. Có sự an ủi mỉa mai nào đó trong việc này. Hắn thổn thức.
Nếu không gặp ông, Johnny sẽ còn sống. Anh ấy sẽ ở đây với tôi, và tôi đã có thể bảo vệ anh ta.
Chết chán nản.
Tôi không bảo John bỏ rơi ông. Đó là quan điểm của anh ta.
Ông là kẻ nói dối.
Mọi việc đã đổ vỡ giữa ông và John trước khi anh ta đến gặp tôi.
Có khoảng yên lặng dài, rồi Boyd gật đầu.
Vâng, chúng tôi cãi nhau luôn. Anh ta cố tìm lại chính mình, và tiềm thức của anh ta mách rằng anh ta muốn trở về với vợ con mình. Sâu trong bản chất, John muốn làm người có tình dục khác giới.
Boyd thì thầm.
Đúng, anh ta thường nói về điều đó mọi lúc, và tôi nghĩ đó chỉ là để trừng phạt tôi.
Hắn nhìn lên chết.
Nhưng ngày anh ta bỏ đi, anh ta chỉ một mực bỏ đi. Anh ta không yêu tôi nữa.
Có nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của hắn. Chết nói, anh ta không phải hết yêu ông, không chỉ là bạn bè. Boyd nhìn chăm vào ông, mắt dán chặt vào mặt chết. Cặp mắt hắn đầy nỗi tuyệt vọng.
Ông giúp tôi chứ, giúp tôi, ông phải giúp tôi.
Đó là tiếng khóc của nỗi thống khổ. Chết nhìn hắn một lúc lâu.
Được, tôi sẽ giúp ông.
Tôi sẽ bình thường chứ. Việc thế này không như bình thường. Mỗi người mang cái bình thường riêng đi theo bên mình, và không có hai người nào là giống nhau.
Ông, ông có thể làm cho tôi trở thành người tình dục khác giới không?
Điều đó tùy thuộc vào ông thực sự muốn ra sao. Chúng tôi có thể làm cho ông một cuộc phân tích tâm lý.
Và nếu đó thất bại?
Nếu chúng tôi nhận thấy rằng ông thực sự là người đồng tính, ít nhất là ông sẽ thấy tốt hơn là điều chỉnh theo hướng đó.
Boy hỏi, khi nào ta bắt đầu được?
Chết giật mình trở về thực tại. Ông đang ngồi đây bàn về việc điều trị cho một bệnh nhân, trong khi mà, theo những điều ông biết, ông sắp bị giết trong vòng 24 giờ tới, và ông vẫn chưa chắc tìm ra ai là Don Finton. Ông loại trừ Terry và Boy, cái tình nghi cuối cùng trong danh sách. Ông không biết gì hơn. Bây giờ, ông trở lại điểm khởi đầu. Nếu những phân tích về kẻ sát nhân là đúng, ngay bây giờ, ông có lẽ phải tự thân chống lại cơn thịnh nộ tàn sát. Cuộc tấn công kế tiếp sẽ đến rất, rất sớm.
Chết nói, hãy gọi cho tôi vào ngày thứ hai.
Một chiếc taxi chở ông về căn hộ của mình. Chết cố ước lượng cơ hội sống sót, thật là ảm đạm. Những gì ông biết được là John Vinton quá liều lĩnh. Và ai là John Vinton?
Tại sao hắn không có trong hồ sơ tội phạm của cảnh sát? Hắn có thể dùng tên khác không?
Không, Moody đã nói rõ là John Vinton.
Thật khó để tập trung. Mỗi khi taxi giằng sóc, lại truyền đến cơn đau quằn quại trên thân thể tím bầm của ông. Chết nghĩ về những vụ giết người và vụ cố sát đã được thực hiện cho đến nay. Cố tìm hiểu loại kiểu mẫu đã thực hiện. Một vụ đâm bằng dao, một vụ nhục hình, một vụ đâm xe bỏ chạy, một quả bom cài trong xe, một vụ bóp cổ. Không có kiểu mẫu nào ông có thể rút ra được. Chỉ có sự bạo lực, tàn nhẫn, điên rồ. Ông không có cách nào biết được vụ kế sẽ được thực hiện như thế nào và do ai làm. Nơi ẩn náu tốt nhất là ở văn phòng hoặc trong căn hộ của ông. Ông nhớ lời khuyên của Angelie. Ông phải có ổ khóa vững chắc gắn trên cửa căn hộ. Ông sẽ bảo Mike, người gác cửa, và Eddie, người giữ thang máy, để ý canh chừng. Ông có thể tin họ.
Taxi dừng lại phía trước tòa nhà căn hộ của ông. Người gác cửa ra mở cửa taxi. Hắn ta hoàn toàn xa lạ.
Chương 17.
Hắn là một gã to lớn da ngăm với gương mặt sần đậu mùa và đôi mắt đen sâu hút. Một vết sẹo cũ chạy ngang qua cổ họng hắn. Hắn mặc bộ áo đồng phục của Mike và nó quá chật đối với hắn. Taxi chạy đi và chết còn lại một mình với hắn. Ông đột ngột nổi lên cơn đau. Lạy trời, không phải bây giờ. Ông nghiến răng.
Mike đâu rồi?
Đi nghỉ phép rồi, thưa bác sĩ.
Bác sĩ? Vậy là gã biết rõ ông là ai. Còn Mike, nghỉ phép, vào tháng 12.
Có một cái mỉm cười hài lòng trên mặt của hắn. Chết ngó qua ngó lại con đường lộng gió, nhưng nó hoàn toàn vắng lặng. Ông có thể cố bỏ chạy ra đường, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, không cho ông một cơ hội nào. Cơ thể của ông bị đánh đập đau đớn. Nó nhói đầu mỗi lần ông hít thở.
Giọng của hắn có vẻ ân cần.
Có vẻ như ông vừa trải qua một tai nạn.
Chết quay đi không trả lời, rảo bước vào hành lang của tòa nhà. Ông có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Eddie.
Gã đàn ông theo chết vào hành lang. Eddie đang ở trong thang máy, lưng quay ra.
Chết cất bước về phía thang máy, mỗi bước lại dấy lên một cơn đau buốt. Ông biết mình không được vấp ngã. Việc quan trọng là không để gã kia chặn ông một mình. Hắn sợ sẽ có người thấy.
Chết kêu lên.
Eddie! Gã đứng trong thang máy quay lại. Ông chưa từng thấy hắn trước đây. Hắn có cùng khuôn với gã gác cửa nhưng nhỏ hơn và không có vết sẹo. Rõ ràng hai gã là anh em với nhau. Chết dừng lại, mắc kẹt giữa hai gã đàn ông. Không còn ai khác trong hành lang.
Đi lên nào.
Gã đứng trong thang máy nói. Hắn cũng có cùng nụ cười hài lòng như gã anh em. Thế là cuối cùng cũng đối mặt với cái chết.
Chết chắc rằng không ai trong hai gã có đầu óc thông minh sau những gì đã xảy ra. Chúng là những sát thủ chuyên nghiệp được thuê.
Chúng sẽ giết ông trong hành lang. hay chúng thích làm điều đó trong căn hộ của ông?
Trong căn hộ, có lý lắm. Điều đó cho phép chúng có nhiều thời gian để tẩu thoát trước khi thi thể của ông được tìm thấy.
Chết xoay bước về phía phòng quản lý.
Tôi phải gặp ông Cáp về việc.
Gã to hơn chặn đường ông, giọng hắn nhẹ nhàng.
Ông Cáp bận rồi, bác sĩ.
Gã trong thang máy nói.
Tôi sẽ đưa ông lên lầu.
Chết nói.
Không, tôi...
Hãy làm theo lời hắn.
Giọng hắn không còn chút thiện cảm nào. Có luồng gió lạnh bất ngờ khi cửa hành lang mở ra. Hai đàn ông và hai phụ nữ vội bước vào, cười nói huyên thuyên, quấn chặt trong áo choàng của họ. Một phụ nữ nói,
thời tiết tệ hơn ở Siberia.
Một người đàn ông đang khoác tay bà ta dáng mập lùn, nói giọng miền Trung Tây.
Đêm nay không thích hợp cho người lẫn gia súc.
Cả nhóm di chuyển về phía thang máy. Gã gác cửa và gã coi thang máy nhìn từng người một cách lặng lẽ. Người phụ nữ thứ hai lên tiếng. Bà ta nhỏ người, tóc vàng bạch kim, nói giọng miền Nam nặng.
Thật là một buổi tối đẹp như mơ, cảm ơn các ông bà rất nhiều.
Bà ta tiễn những người đàn ông ra về. Người đàn ông thứ hai phát ra tiếng như tru, phản đối.
Các bà sẽ không để chúng tôi ra về mà không nhấp một ly tiễn biệt, đúng không?
Khuya đến phát sợ rồi, gió.
Người phụ nữ ban đầu màu mè.
Nhưng trời lạnh dưới 0 độ bên ngoài, các bà phải cho chúng tôi một ít chất chống đông chứ.
Người kia gian nài.
Chỉ một ly thôi, rồi chúng tôi sẽ đi.
Thôi được.
Chết cố nén thở, thật là mừng quá. Bà tóc bạch kim dịu lại.
Được,
chỉ một ly thôi, các người nghe rõ rồi nhé. Cả nhóm vừa cười, vừa bước vào thang máy. Chết nhanh chóng bước theo. Gã gác cửa đứng đó lúng túng nhìn người anh em. Gã trong thang máy nhún vai, đóng cửa, đưa thang máy lên. Căn hộ của chết ở trên tầng 5. Nếu cả nhóm đi ra trước ông sẽ gặp rắc rối. Nếu họ ra sau, ông có cơ hội tọt vào căn hộ của mình, chặn cửa lại và gọi người cứu.
Tầng mấy?
Bà tóc vàng nhỏ nhắn nói. Tôi không biết ông chồng tôi sẽ nói gì nếu thấy tôi mời hai gã lạ quắc vào nhà.
Bà quay qua gã coi thang máy.
Tầng 10.
Chết thở hắt ra. Ông nói nhanh.
Tầng 5.
Gã coi thang máy ném trong cái nhìn nhẫn nại và ranh mảnh, rồi mở cửa ở tầng 5. Chết giọt ra, cửa thang máy đóng lại. Chết đi về phía căn hộ của mình, trượt chân vì đau. Ông lấy chìa khóa, mở cửa đi vào trong, tim đập thình thịch. Ông có tối đa 5 phút trước khi chúng tới giết mình. Ông đóng cửa và kéo xích khóa chốt cửa. Nó rời ra trong tay ông. Ông nhìn thấy nó đã bị cắt đứt. Ông quăng nó đi và tiến về phía điện thoại. Một cơn choáng váng quét qua. Ông đứng đó, nhắm mắt lại trong khi thời gian quý báu trôi qua. Với sự cố gắng, ông di chuyển chậm chạp về phía điện thoại lần nữa. Người duy nhất mà ông nghĩ có thể gọi đến là Angeli. Nhưng Angeli đang nghỉ bệnh ở nhà. Chưa hết, ông nói gì bây giờ?
Chúng tôi có người gác cửa mới và người coi thang máy mới, và tôi nghĩ chúng sắp giết tôi.
Ông từ từ nhận ra rằng mình đang cầm ống nghe trong tay, đứng đó chết lặng, quá sững sờ để có thể làm gì. Trong cơn chấn động, ông nghĩ, Boy lẽ ra đã giết ông. Sau hết, họ sẽ đi vào và tìm thấy ông như thế này, vô phương cứu giúp. Ông nhớ lại ánh mắt của gã to con. Ông phải lừa chúng, giữ thế cân bằng. Nhưng lại trời, phải làm sao đây?
Ông bật màn hình nhỏ quan sát hành lang. Hành lang vắng lặng. Cơn đau trỗi dậy, giật ngang từng cơn làm ông choáng váng. Ông cố thúc đầu óc mỏi mệt của mình tập trung vào vấn đề. Ông đang trong tình trạng nguy ngập.
Phải, rất nguy cấp.
Ông phải có biện pháp cấp cứu.
Phải, tầm nhìn của ông lại mờ đi. Đôi mắt ông tập trung vào chỗ điện thoại.
Gọi cấp cứu. Ông kéo chiếc điện thoại lại gần mắt để có thể thấy rõ số. Chậm chạp một cách đau đớn, ông quay số. Một âm thanh trả lời sau hồi chuông thứ 5. Chết nói. Tiếng của ông líu nhíu, rời rạc. Mắt ông bị lôi cuốn bởi sự di chuyển của cái bóng trên màn hình. Hai gã đàn ông trong đồ mặc ngoài đường đang băng ngang hành lang và tiến về phía thang máy. Thời gian của ông đã hết.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 8 Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.